phần đọc truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và Jacinta do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Phan,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Tâm.
Hồi ký thứ hai. Mẹ của Lucia bị bệnh nặng.
Những đau khổ của con có lẽ đã làm vui lòng Chúa. Vì Ngài đang chuẩn bị cho con uống một chén cay đắng nhất. Mẹ con tả ngã bệnh nặng. Có một thời gian, chúng con nghĩ là mẹ sắp chết. Tất cả chúng con quay quần xung quanh giường bệnh để đón nhận phép lành cuối cùng của mẹ và để hôn tay người mẹ sắp chết. Vì con là con út, nên khiêng con tới chó. Khi mẹ thấy con, mặt mẹ sáng lên một chút, vòng tay ôm cổ con và thở dài, than thở.
Tội nghiệp con tôi, con sẽ ra sao nếu không có mẹ? Mẹ đang hấp hối với trái tim tan nát vì con.
Sau đó, mẹ bật lên khóc nức nở và cay đắng. Mẹ ôm ghì con chặt hơn trong vòng tay mẹ. Chị hai con liền ráng kéo con ra khỏi tay mẹ, dẫn con vào bếp, cấm không cho con trở lại phòng bệnh nữa và nói rằng
mẹ sẽ chết trong đau khổ vì tất cả những buồn phiền mà em đã gây ra cho mẹ.
Con quỳ gối xuống, gục đầu trên băng ghế và thấy tâm hồn tan nát, cay đắng hơn bao giờ hết. Con đã dâng hy sinh này lên Thiên Chúa. Ít phút sau, hai người chị lớn khác nghĩ rằng đã hết hy vọng, liền nói với con rằng,
Lucia, nếu thật sự em đã thấy Đức Mẹ, thì hãy ra đồi Covada Idia ngay và xin Đức Mẹ chữa bệnh cho mẹ. Hãy hứa với Đức Mẹ bất cứ điều gì em muốn, và các chị sẽ làm theo, như thế thì các chị mới tin.
Không bỏ lỡ giây phút nào, con đi liền. Để khỏi cho ai nhìn thấy, con băng qua các cánh đồng dọc theo mấy con đường mòn, miệng đọc kinh Mân Côi suốt dọc đường. Khi tới nơi, con dâng lên mẹ lời khẩn nguyện của con, kể lể, khóc lóc trơ vơi những u sầu đè nặng trên vai. Con trở về nhà trong niềm an ủi, với hy vọng là Đức Mẹ yêu mến của con trên trời sẽ nghe những lời con cầu nguyện và chữa lành cho mẹ dưới thế của con. Khi về tới nhà, mẹ con đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi. 3 ngày sau, mẹ đã có thể làm lại được những việc trong nhà. Con đã hứa với Đức Mẹ rằng, nếu Đức Mẹ nhận lời con cầu xin, con sẽ đến đó 9 ngày liền với các chị con lần chuỗi Mân Côi và đi bằng đầu gối từ ngoài đường cho đến cây sồi. Và ngày thứ 9 chúng con sẽ đem theo 9 trẻ em nghèo, rồi sau đó dọn cơm cho các em ăn. Chúng con đã giữ đúng như lời hứa và mẹ con đã cùng đi với chúng con.
Lạ thật.
Mẹ nói,
Đức Mẹ đã chữa bệnh cho mẹ, mà mẹ vẫn cảm thấy chưa tin hẳn. Mẹ không hiểu sao lại như vậy.
Thank you.
của Lucia qua đời.
Thiên Chúa nhân lành đã cho con niềm an ủi này. Nhưng một lần nữa, Ngài lại đến gõ cửa và muốn con dâng một hy sinh khác. Và hy sinh này cũng không phải là nhỏ. Bố con là một người khỏe mạnh và tráng kiện. Bố thường nói, bố không biết nhức đầu là cái gì. Nhưng chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, sau một cơn xưng phổi, bố con đã ra đi vĩnh viễn. Sự đau buồn trong con quá lớn lao, làm con nghĩ là con cũng có thể chết theo bố. Bố là người duy nhất, luôn luôn gần gũi con như một người bạn, và cũng là người duy nhất bênh vực cho con mỗi khi trong gia đình bàn cãi về chuyện của con.
Lạy Chúa, ôi lạy Chúa,
con đã than thở trong phòng riêng của con.
Con không bao giờ nghĩ rằng Ngài đã dành sẵn cho con quá nhiều đau khổ như thế này. Nhưng con xin được đau khổ vì tình yêu Chúa, để đền tạ những tội đã xúc phạm đến trái tim vô nhiễm mẹ Maria, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và để cho người tội lỗi được ăn năn trở lại.
Hai người em họ của Lucia bị bệnh nặng.
Cũng vào thời gian đó, bệnh tình của Jacinta và Francisco cũng bắt đầu trở nặng hơn. Jacinta thường nói với con,
em đau ngực quá chị ạ, nhưng em sẽ không cho mẹ biết. Em muốn chịu đau khổ này vì Chúa, để đền tạ những tội đã xúc phạm đến trái tim vô nhiễm mẹ Maria, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và để cho người tội lỗi được ăn năn trở lại.
Một buổi sáng khi con tới thăm em đã hỏi con rằng,
chị đã dâng cho Chúa được bao nhiêu hy sinh đêm vừa rồi?
3 lần. Chị thức dậy 3 lần để đọc những kinh thiên thần đã dạy cho mình.
Còn em đã dâng Chúa nhiều lắm. Em không nhớ là bao nhiêu lần, nhưng em đã bị đau nhức nhiều, và em đã không than vãn gì hết.
Francisco nói rất ít. Em thường làm tất cả những gì em thấy chúng con làm, và rất ít khi đề nghị một điều gì. Trong cơn bệnh, em đã chịu đựng đau khổ một cách kiên nhẫn và dũng cảm, không bao giờ kêu la một tiếng hoặc thở than một lời nào. Một hôm, gần ngày em qua đời, con đã hỏi em.
Francisco, em có đau khổ nhiều không?
Có chứ, nhưng em chấp nhận tất cả mọi đau khổ vì tình yêu Chúa và Đức Mẹ.
Một hôm, em đưa cho con đoạn dây thừng mà con đã nói trước đây và nói rằng,
chị cất nó đi, không thôi mẹ em trông thấy, em cảm thấy không còn sức để thắt dây vào bụng em nữa.
Em đã ăn tất cả những gì mẹ em mang tới, và cô đã không hề biết được là em đã không thích món nào. Em tiếp tục làm như thế cho tới ngày em về thiên đàng. Vào trước ngày em chết, em đã nói với cha sinh ta và con rằng,
em sẽ lên thiên đàng, nhưng khi em ở đó, em sẽ cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa và Đức Mẹ mau đưa chị và em cha sinh ta về đó luôn.
Con nghĩ là con đã mô tả trong chuyện về cha sinh ta rằng, sự chia ly này đã làm cho chúng con đau khổ biết bao. Vì lý do đó, con không muốn lặp lại ở đây nữa. Bệnh tình của cha sinh ta càng ngày càng trầm trọng hơn. Con thấy không cần phải nói lại vì con đã kể rồi. Con chỉ xin đưa ra một hoặc hai nhân đức mà con thấy em đã làm, mà con nghĩ là con chưa đề cập tới lúc trước. Mẹ em biết rằng, mỗi lần bắt em uống sữa là việc rất khó. Vì thế, một hôm cô đem đến một chùm nho, một ly sữa và nói rằng,
Jacinta, nếu con không uống được sữa, thì cứ để đó và ăn nho đi nhé.
Mẹ ơi, con không muốn nho đâu. Mẹ đem nó ra ngoài đi và cứ cho con ly sữa. Con sẽ uống sữa.
Rồi, không tỏ vẻ khó chịu chút nào, em uống cạn ly sữa. Cô rất vui mừng vì nghĩ rằng em đã ăn ngon miệng trở lại. Khi cô ra khỏi cửa, em quay lại nói với con.
Em đang thèm ăn nho và rất khó chịu khi phải uống sữa. Nhưng em muốn dâng hy sinh này lên cho Chúa.
Một buổi sáng, con nhìn thấy em có vẻ đuối sức, nên con đã hỏi là em thấy khó chịu hơn hay sao.
Đêm hôm qua, em đáp lại, em bị đau quá, và em muốn dâng lên Chúa hy sinh là không trở mình trên giường. Vì thế, em đã chẳng ngủ được tí nào.
Vào một dịp khác, em đã nói với con rằng,
mỗi khi em ở một mình, em leo xuống giường để đọc kinh thiên thần dạy cho mình. Nhưng bây giờ em không thể nào cúi đầu chạm đất được nữa, bởi vì nó sẽ làm cho em bị té ngã ra. Vì thế, em chỉ quỳ gối để cầu nguyện thôi.
Một hôm, con có dịp được nói chuyện với cha phó xứ. Cha đã hỏi về bệnh tình của Jacinta. Con nói cho cha nghe cảm nghĩ của con về bệnh của em. Sau đó, con thuật lại việc em nói là em không thể cúi đầu sát đất được nữa mỗi khi cầu nguyện. Cha liền dặn con nhắn với em là không cần phải bước ra khỏi giường để cầu nguyện, mà cứ nằm cầu nguyện trên giường, miễn là không làm cho em bị mệt. Con đã đưa tin này đến em ngay khi có cơ hội gặp em sau đó.
Nhưng Chúa có hài lòng không?
Em hỏi như vậy.
Chúa bằng lòng chứ?
Con đáp lại.
Thiên Chúa muốn chúng ta làm theo những gì cha phó dặn.
Thôi được rồi, em sẽ không ngồi dậy nữa.
Mỗi khi có dịp là con thích được lên đồi Kabiao để cầu nguyện trong cái hang yêu quý của chúng con. Cha Jacinta rất thích hoa. Và trên đường đổ dốc xuống đồi trở về nhà, con thường hay hái hoa huệ và hoa thực dược mỗi khi con tìm được và đem về cho em, nói rằng,
em coi nè, hoa này từ trên đồi Kabiao đó.
Em liền đón lấy với sự thèm muốn, và đôi khi, nước mắt lăn trên má, em nói,
em cứ nghĩ đến chuyện, em sẽ không bao giờ được trở lại đó nữa. Ngay cả Valihot và đồi Kova da Iria. Ôi, em nhớ những chỗ này quá đi thôi.
Nhưng có sao đâu, vì em sẽ được lên thiên đàng. Em sẽ thấy Chúa và Đức Mẹ.
Đúng rồi,
em đáp lại. Rồi em vui vẻ nằm đó, bước và đếm từng cánh hoa. Ít ngày sau khi ngã bệnh, em đưa cho con sợi dây thừng em đeo trong người và nói rằng,
chị giữ nó giùm em sợ mẹ trông thấy, khi nào em khỏe hơn thì chị đưa lại cho em.
Sợi dây thừng này có ba nút và có hơi dính máu. Con đã giấu nó ở một chỗ kín đáo cho tới ngày con rời khỏi nhà. Vì không biết phải làm gì với nó, con liền đốt đi cùng với sợi dây thần của Francisco nữa.
kém của Lucia.
Một số người đến từ phương xa để gặp chúng con. Khi nhận thấy con có vẻ xanh xao như thiếu máu, liền xin phép mẹ con để con được đến nhà họ ở vài ngày. May ra sự thay đổi khí hậu có thể làm cho con khỏe hơn chăng? Với hy vọng giúp con được khỏe lại, mẹ đã bằng lòng. Vì thế, họ đã đem con về chỗ này một ít ngày, chỗ kia một ít ngày. Khi sống xa gia đình như thế này, không phải lúc nào con cũng được đối xử tử tế và yêu mến đâu. Trong khi một số người tỏ vẻ chính phục và coi con như một vị thánh, thì cũng luôn luôn có một số người tỏ vẻ khinh bỉ, cho con là đạo đức giả, là mộng ảo hoặc là phù thủy. Đây là một cách mà Chúa Nhân Từ đã bỏ muối vào nước để cho nó khỏi bị hư. Cảm ơn sự quan phòng linh thiêng của Chúa. Con đi trong lửa mà đã không bị đốt cháy, hoặc đã không yêu chuộng dòi bọ của ảo vọng, kiêu căng. Nó thường gặm nhấm tất cả mọi sự. Những dịp như thế, con thầm nghĩ.
Mọi người đều lầm, con không phải là thánh. Như vài người đã nói, con cũng không phải là đứa nói dối như những người khác đã nói. Chỉ mình Chúa biết con là gì mà thôi.
Khi trở về nhà, con liền chạy đến gặp cha Jacinta và em đã khuyên con.
Chị nghe em nói này, đừng đi đâu nữa. Em ở đây có một mình buồn lắm. Từ lúc chị đi khỏi, em đã không nói chuyện với một ai. Em không biết cách nói chuyện với người khác.
Rồi đến lúc Jacinta phải đi Lisbon. Con đã kể lại cảnh chia tay này rồi, vì thế con sẽ không nhắc lại nữa. Con cảm thấy rất buồn khi còn lại có một mình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiên Chúa đã đem lên trời người bố yêu quý của con, rồi đến Francisco, và bây giờ Ngài đang đem cha sinh ta đi. Con sẽ không bao giờ gặp lại em trên thế gian này nữa. Khi có cơ hội, con liền chạy lên đồi Cabiao và trốn trong cái hang giữa mấy tảng đá. Tại đó, một mình với Thiên Chúa, con liền giải bày đau khổ và để nước mắt tuôn chảy thật nhiều. Khi xuống đồi, mọi cảnh vật đều nhắc nhở con đến những người bạn nhỏ yêu quý. Những tảng đá chúng con thường ngồi, những bông hoa không được hái nữa, vì không còn ai để tặng. Valinhos là nơi ba đứa chúng con đã được thưởng thức những giây phút tuyệt diệu cảnh thiên đàng. Giống như con đã đánh mất những cảm giác của thực tại và vẫn còn sống trong ảo mộng. Một hôm con đã đến nhà cô và đi vào phòng của cha sinh ta để gọi em. Chị Teresa của em khi thấy con như thế liền cản đường và nhắc cho con nhớ là cha sinh ta không còn ở đó nữa.
Sau một thời gian ngắn, tin đưa về là em đã lên thiên đàng. Thi thể của em được đem trở lại Villa Nova de Suram. Cô đã đem con đến đó một ngày để cầu nguyện bên thi thể của đứa con gái nhỏ bé của cô, với hy vọng sẽ làm cho con khoai khỏa đi. Nhưng trong một thời gian dài, ưu buồn của con có vẻ tăng thêm. Mỗi khi thấy nghĩa địa mở cổng, con liền tới ngồi cạnh mộ của Francisco hoặc cạnh mộ của bố con hàng vài giờ liền. Một thời gian sau những việc này, mẹ con, cảm ơn Chúa, đã quyết định đi Lisbon và mang con theo. Nhờ sự hảo tâm của linh mục tiến sĩ Formigal, có một bà tốt bụng đã cho chúng con ở nhờ nhà bà, và muốn đóng tiền cho con đi học nội trú, nếu con muốn ở lại đó.
Mẹ và con đã vui vẻ đón nhận tấm lòng tốt của người đàn bà đầy lòng bác ái này. Tên của bà là Donna Arsical Avila. Mẹ con sau khi đi tham khảo các bác sĩ, thì biết là phải giải phẫu thận và cột xương sống. Nhưng các bác sĩ không dám bảo đảm mạng sống cho mẹ, bởi vì mẹ còn bị yếu tim. Vì thế, mẹ đã trở về nhà và gửi con lại cho bà này chăm sóc. Khi mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi và đúng vào ngày con nhập học, thì con được tin là chính quyền đã biết con đang có mặt tại Lisbon và đang lùng kiếm con. Vì lý do đó, họ đem con tới nhà tiến sĩ Formicao ở Santarém. Con đã trốn tại đó vài ngày. Không được đi đâu, ngay cả việc đi dự thánh lễ cũng không. Cuối cùng, chị của cha sở đến đem con trở về nhà với mẹ, hứa là sẽ thu xếp cho con được nhận vào trường nội trú của các nữ tu dòng Dorothean bên Tây Ban Nha. Bà còn căn dặn là khi mọi việc được sắp xếp xong xuôi, bà sẽ đến đón con. Tất cả những chuyện này đã làm con phân tâm đôi chút, và dần dần những buồn phiền đè nặng tâm hồn con cũng từ từ biến mất.
Lucia gặp Đức Giám Mục lần đầu tiên.
Khoảng thời gian này, Đức Cha đã được bổ nhiệm làm Giám Mục Lira, và Thiên Chúa Nhân Lành đã giao phó cho Đức Cha đoàn chiên nghèo hèn này đã từ bao nhiêu năm không có chủ chăn. Có một số người đã dọa nạt con về việc Đức Giám Mục đến nhậm chức giống hệt như họ đã làm trước đây với một vị linh mục thánh thiệt. Họ nói rằng Đức Cha không hiểu hết mọi sự, và Ngài có thể nhìn thấu tâm hồn để biết người ta đang nghĩ gì. Và bây giờ Ngài sẽ khám phá ra những sự dối trá của con. Nhưng ngược lại, con đã không cảm thấy sợ hãi, mà còn ao ước được thưa chuyện cùng Đức Cha, vì con nghĩ rằng, nếu thật sự Ngài biết hết mọi sự, thì Ngài sẽ biết rằng con đã nói thật. Vì lý do đó, khi có một bà từ Lira tỏ ý muốn dẫn con đi gặp Đức Cha, con liền hoan hỷ nhận lời. Lúc đó, lòng con tràn đầy hy vọng và mong đợi giờ phút vui tươi này. Cuối cùng, ngày hẹn cũng tới. Bà ấy và con đi tới tòa giám mục. Chúng con được mời vào và được đưa sang ngồi trong phòng đợi. Ít phút sau, vị thư ký của Đức Cha đi ra và nói chuyện một cách hiền từ với bà Donna Gilda, là người đã cùng đi với con. Thỉnh thoảng, cha hỏi con đôi câu. Vì con đã được xưng tội với cha hai lần rồi, nên con đã quen cha. Và vì thế, con rất vui khi nói chuyện với cha. Sau đó ít phút, linh mục tiến sĩ Marquardt Santos bước vào. Ngài đi đôi giày có móc khóa và khoác một áo choàng rộng lớn. Đó là lần đầu tiên con được thấy một linh mục mặc y phục như thế, nên con đã chú ý ngay. Cha liền bắt đầu hỏi một dãy những câu hỏi hầu như không bao giờ dứt. Thỉnh thoảng, Ngài lại cười giống như để chế nhạo câu trả lời của con. Và con cảm thấy có lẽ mình sẽ không được nói chuyện với Đức Cha. Cuối cùng, vị thư ký trở lại và nói chuyện với bà cùng đi với con. Vị linh mục này dặn bà ấy là khi Đức Cha đến, thì bà sẽ xin phép rút lui vì phải đi đâu đó, vì đức cha muốn nói chuyện riêng với con. Khi nghe thế, con rất vui mừng và thầm nghĩ rằng, đức cha là người biết hết mọi sự, ngài sẽ không cần phải hỏi con nhiều, và ngài sẽ nói chuyện riêng với con. Đúng là một hồng ân.
Khi đức cha đến, người đàn bà đã làm nhiệm vụ của mình rất khéo, và vì thế con đã được hạnh phúc thưa chuyện riêng với đức cha. Con sẽ không kể lại những gì đã xảy ra trong buổi phỏng vấn này, bởi vì chắc chắn là đức cha còn nhớ rõ hơn con. Nói thật ra, khi con thấy đức cha đón nhận con với lòng nhân từ, và đã không cố gắng vặn hỏi con những câu dư thừa hoặc vì hiếu kỳ, nhưng chỉ lo lắng đến những điều tốt đẹp cho linh hồn con. Và đức cha đã sẵn sàng bằng lòng để săn sóc con chim nhỏ bé này mà Thiên Chúa mới giao cho ngài. Lúc đó con dám quả quyết rằng đức cha thật sự đã thấu hiểu mọi chuyện, và con đã không chần chờ một giây phút nào để hoàn toàn phó thác trong tay đức cha. Từ đó, đức cha đã cho con một điều kiện, nhưng vì bản tính của con đã thấy điều kiện này rất dễ giữ. Đó là giữ kín tất cả những gì đức cha đã nói với con và luôn luôn sống tốt lành. Con đã giữ kín những bí mật trong lòng, cho tới ngày đức cha yêu cầu mẹ con cho phép nói ra. Cuối cùng, ngày khởi hành đã được quyết định. Buổi chiều hôm trước, con đi từ giã những nơi quen thuộc mà chúng con yêu dấu. Trái tim con rạn nứt vì cô đơn và thương nhớ. Vì con biết chắc rằng con sẽ không bao giờ được bước chân trở lại đồi Carmel, tảng đá lớn, Valinhard, hoặc nhà thờ giáo xứ, nơi mà Thiên Chúa bắt đầu công việc của lòng thương xót của Ngài. Và nghĩa trang, nơi thi thể của bố con và của Francisco đang yên nghỉ, mà con không bao giờ quên được. Con cũng từ giã cái giếng của chúng con. Nó đang phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng dịu dàng, và cả sân lúa cũ, nơi con đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để chiêm ngắm cái đẹp của bầu trời đầy sao. Và sự sung sướng kỳ diệu bao phủ tâm hồn con trong những lúc mặt trời mọc và lặn. Con rất thích ngắm nhìn những tia nắng mặt trời phản chiếu qua những giọt sương mai. Nó làm cho núi đồi giống như được bao phủ bằng những hạt ngọc trong nắng sớm. Và buổi chiều, sau khi tuyết rơi, để nhìn những cánh tuyết sáng chói trên cành cây thông, giống như được nếm trước cảnh đẹp huyền diệu của thiên đàng. Không nói lời từ giã với ai, con ra đi vào ngày hôm sau lúc 2 giờ sáng, với mẹ và một người lao công nghèo tên là Manuel Correa, cùng đi với con tới thành Lia. Con mang theo tâm sự bí mật trong lòng, không hề được tiết lộ. Chúng con đi ngang qua đồi Cova da Igia để con được giả biệt lần trót. Tại đây, con đã cầu nguyện cơn mơn côi lần cuối cùng. Con tiếp tục quay đầu lại để chào giả biệt lần cuối, bao nhiêu lâu con còn thấy ngọn đồi này. Chúng con tới Lia vào lúc 9 giờ sáng. Tại đó con đã gặp bà Donna Filomia Miranda, mà đức cha đã gửi con cho bà. bà này về sau đã trở thành mẹ đỡ đầu của con khi con nhận bí tích thêm sức. Xe lửa khởi hành lúc 2 giờ chiều hôm đó, và con đứng trong sân ga ôm mẹ con. Tội nghiệp, một lần chót. Bỏ mẹ con ở lại buồn sầu rứt ruột và tràn trề nước mắt. Xe lửa chuyển bánh, tâm hồn con cũng lúc sâu vào biển cả cô đơn và ngập tràn những kỷ niệm mà con không bao giờ quên được. Kính thưa Đức Cha, con nghĩ là con vừa mới hái một đóa hoa đẹp nhất và cũng là trái cây ngon nhất trong mảnh vườn nhỏ bé của con. Và bây giờ con xin dâng hoa này lên bàn tay Chúa Nhân Lành, mà Đức Cha là đại diện. Cầu xin Thiên Chúa sẽ biến nó thành một mùa gặt phong phú với vô số linh hồn cho đời sống vĩnh cửu. Và vì Thiên Chúa vui lòng, vì Đức vâng lời khiêm nhường của một tạo vật nhỏ bé nhất của Ngài, con xin được chấm dứt với những lời con đã dùng lúc mở đầu. Những lời của người mà chính Đức Chúa, trong lượng từ bi hại hà, đã ban cho con như một người mẹ, một đấng bảo trợ và một gương sáng.
Này con, là nữ tỳ của Chúa. Xin Ngài tiếp tục sử dụng nữ tỳ này theo thánh ý Ngài.
Những điều nhớ thêm về cha sinh ta. Tái bút.
Con đã quên không nói rằng, khi cha sinh ta phải vào bệnh viện ở Villanova de Oram và ở Lisbon, em đã biết là em sẽ không được lành bệnh, nhưng chỉ là chịu đau khổ thêm mà thôi. Trước khi có người nói cho em biết là em có thể sẽ phải vào bệnh viện ở Nova de Oram, một hôm em đã nói rằng,
Đức mẹ muốn em vào hai bệnh viện, không phải để chữa bệnh, nhưng để chịu thêm nhiều đau khổ vì tình yêu Chúa và cho các người tội lỗi.
Con không biết chính xác Đức mẹ đã nói gì với cha sinh ta trong những lần mẹ hiện ra một mình với em, vì con đã không bao giờ hỏi lại em là Đức mẹ đã nói gì. Con chỉ lắng nghe những lời em tâm sự với con vài lần. Về vấn đề này, con cố gắng khỏi phải lặp lại những gì con đã biết, để đừng quá dài.
Tính hấp dẫn của Lucia.
Trong bài tường trình này, có thể có người sẽ nghĩ rằng không ai trong làng con đã thương yêu hoặc quý mến con. Thật ra không phải vậy.
có một số nhỏ được tuyển chọn trong đoàn Thiên Chúa đã tỏ vẻ quý mến con một cách đặc biệt. Đó là những đứa bé. Chúng đã chạy theo con mừng rỡ, và khi các em biết là con sẽ dắt chiên tới những cánh đồng cỏ trong ngôi làng nhỏ bé của chúng con, thì các em thường đến và ở đó với con cả ngày. Mẹ con thường nói rằng,
mẹ không biết con có gì hấp dẫn bọn nhỏ như vậy. Chúng chạy theo con như đi dự hội vậy.
Về phần con không thấy thoải mái giữa những tiếng reo vui mừng như vậy. Và vì thế, con thường cố gắng tránh xa các em. Điều này cũng đã xảy ra như vậy đối với các bạn của con ở villa. Và con cũng dám mạo muội nói rằng, nó cũng hiện đang xảy ra với các bạn đồng tu trong nhà dòng. Ít năm trước đây, chị phụ trách tập viện, mà bây giờ đã trở thành mẹ bề trên tỉnh dòng, đã nói với con rằng,
em có một ảnh hưởng rất lớn đối với các chị em khác. Vì thế, nếu em muốn, em có thể giúp họ rất nhiều.
Và mới gần đây, mẹ bề trên ở Ponta Vedra đã nói với con rằng, một phần nào con cũng có trách nhiệm với Thiên Chúa về việc các chị em khác hăng say hay chỉnh mãn trong việc tuân hành luật dòng. Bởi vì lòng xuất sắc của họ tăng hay giảm trong giờ ra chơi. Những gì họ thấy con làm trong giờ đó, họ cũng bắt chước làm theo. Những đề tài con thảo luận trong giờ nghỉ giải lao này giúp họ hiểu thêm luật dòng rõ ràng hơn. Và vì thế sẽ giúp họ tuân giữ một cách kiên trì hơn. Tại sao lại như thế? Con không biết. Có lẽ đó là một năng khiếu mà Thiên Chúa đã ban cho con, và con phải chịu trách nhiệm vì tài năng này. Nếu con biết, xin lời với số vốn này, thì mong sao con có thể trả lại cho Chúa gấp ngàn lần hơn.
Có thể có người sẽ hỏi, làm sao con nhớ hết được những việc này? Làm sao? Con không biết. Thiên Chúa nhân lành, Ngài ban phát hồng ân tùy theo ý Ngài, đã ban cho con một phần nhỏ bé của ân này. Trí nhớ của con, chỉ một mình Ngài biết tại sao thôi. Ngoài ra, theo nhận xét của con, có một sự khác biệt giữa tự nhiên và siêu nhiên. Khi chúng ta nói chuyện với một tạo vật, ngay cả khi chúng ta đang nói, chúng ta cũng thường hay quên là mình đã nói gì. Còn đối với những chuyện siêu nhiên, thì nó thường được khắc sâu đậm hơn trong linh hồn, khi chúng ta vừa thấy vừa nghe. Vì vậy, nên khó lòng mà quên đi được.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.